Hạnh phúc tại tâm. Bí quyết sống hạnh phúc. Tác giả: Bậc Toàn Tri Tôn Quý Đức Pháp Dương Galwon Trúc-pa. Biên dịch: Trúc-pa Việt Nam. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Trải từ bi nguyện.
Nguyện cầu tất cả chúng sinh thành tựu mọi tâm nguyện xuất thế và thế gian. Nguyện cầu hòa bình và hạnh phúc được ban trải khắp vũ trụ. Nguyện cầu mọi thiện hạnh đều được thành tựu viên mãn. Đức Pháp Dương Galwon Trúc-pa. Đây là một cuốn sách tinh tế, tao nhã và tràn đầy trí tuệ, giúp ta gỡ bỏ những băn khoăn, ngộ nhận, mê lầm để có được chân hạnh phúc. Từng chương sách chỉ ra các chướng ngại đang khiến ta thành kẻ xa lạ với chính mình. Tuyệt vời hơn, cuốn sách giúp ta trưởng dưỡng tâm từ bi rộng mở trước những chướng ngại này và khiến cho chướng ngại tự nhiên tiêu tan. Cuốn sách đem đến những phương pháp thực hành giúp ta kết nối lại với cuộc sống chân thực, không còn ảo vọng. Chúng ta cũng tìm lại được sự an bình hỷ lạc vô bờ, niềm hạnh phúc vốn sẵn đủ bấy lâu nơi mỗi người, nhưng thường thì chúng ta không nhận ra. Đây là một cảm năng kỳ diệu và là người bạn đáng tin cậy cho tất cả những ai tìm cầu bí quyết sống hạnh phúc. Mark Williams, giáo sư Đại học Oxford, tác giả cuốn Mindfulness.
Tứ vô lượng tâm.
Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc, sống yên vui từng chớp sát na. Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa, thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian. Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan, vô lượng hỷ lạc từ quang sáng ngời. Nguyện chúng sinh an trụ không dời, trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu.
Lời tựa.
Hạnh phúc đến từ đâu? Đó là điều trước tiên chúng ta cần hiểu để có thể hân hưởng cuộc sống. Giống như luân hồi và niết bàn đều chỉ là trải nghiệm trong tâm, chúng ta không thể nói rằng đời sống vật chất hay đời sống tâm linh không được viên mãn. Đây là hai yếu tố chúng ta phải phối hợp và hài hòa với nhau. Đời sống vật chất thể hiện hành động, đời sống tâm linh thể hiện trí tuệ. Mỗi người chúng ta đều cần đến cả hai mảng cuộc sống này. Vậy, làm thế nào để sống cuộc đời hạnh phúc và phát huy mọi tiềm năng sẵn có của bản thân? Hành trình tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn có thật sự khó khăn, cam go hay đơn giản hơn ta tưởng? Làm sao chúng ta có thể tìm được nguồn cảm hứng, động lực để hành động và theo đuổi ước mơ, đồng thời an nhiên hân hưởng cuộc sống? Tất cả những trăn trở ấy đều được làm sáng tỏ trong cuốn sách mới nhất của Đức Pháp Dương Galwon Trúc-pa, Hạnh phúc tại tâm. Bạn đang cầm trên tay một cuốn cẩm nang hạnh phúc vô cùng giá trị và thiết thực, được chắt lọc từ trí tuệ uyên thâm của một bậc giác ngộ. Bây giờ hãy mở lòng để cùng đọc, chiêm nghiệm cũng như tận hưởng khoảnh khắc thư giãn theo từng trang sách, nhưng cũng chính là hướng từ tâm huyết tràn đầy trí tuệ và tình yêu thương của bậc được kính ngưỡng là hóa thân Đức Phật Quan Âm. Đức Pháp Dương khuyến khích mọi người trải nghiệm về nhân hạnh phúc vốn có từ bản lai trong đời sống của chính mỗi người. Ngài chia sẻ với chúng ta rằng hạnh phúc không phải là mục đích mà là hành trình, là quả ngọt để ta hân hưởng. Khi cho rằng hạnh phúc là mục đích, chúng ta khó có thể đạt được vì nó luôn nằm ở tương lai. Còn khi coi hạnh phúc là hành trình, hạnh phúc luôn hiện hữu ở mọi lúc mọi nơi. Bạn là chủ nhân của hạnh phúc, tự tạo cho mình hạnh phúc và cũng tự mang đến cho mình những đau khổ, bất an. Hiểu biết này cho ta động lực để thay đổi thái độ và cách thức sống của chính mình. Đó là tinh túy, hạnh phúc tại tâm. Là lý do Đức Pháp Dương viết cuốn sách để chia sẻ rằng hạnh phúc có mặt trong từng phút giây, hạnh phúc trong hiện tại chứ không xa vời, ảo cảnh. Bạn không cần phải có lý do để hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là bản chất của bạn. Hạnh phúc không phải thứ để chúng ta theo đuổi hay đánh đổi. Đừng khóa chặt hạnh phúc và dán nhãn, chỉ dùng trong những dịp đặc biệt. Chúng tôi mong nguyện sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ nhìn cuộc sống bằng nhãn quan tươi mới và có thể bật công tắc hạnh phúc của tâm để hân hưởng cuộc sống trong từng phút giây và viết nên chương mới trong cuộc đời mình. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy chùa Tây Thiên Phùng Nghì, Tam Đảo Vĩnh Phúc, dịch giả Nguyễn Thế Trang và các thành viên Ban Phiên dịch Trúc Ba Việt Nam đã hết lòng trợ duyên trong việc chuyển ngữ và biên tập nội dung Phật Pháp của cuốn sách. Hà Nội, Lập Đông 2014. Công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông Trúc Ba Việt Nam.
Giới thiệu về tác giả. Nếu không biết trân trọng tri ân, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khô cằn, vô tri như gỗ đá. Chúng ta không chỉ cần thu nhặt rác thải, làm sạch môi trường, mà còn cần thanh lọc, tịnh hóa tâm mình. Đó chính là con đường đưa đến hạnh phúc bền lâu. Đức Pháp Dương Galwang Trungpa.
Được tôn kính là chân hóa thân Đức Phật Quan Âm, Đại Từ Bi, Đức Pháp Dương Galwang Trungpa là nhà giáo dục và hoạt động môi trường quốc tế, đồng thời là bậc lãnh tụ tâm linh đứng đầu truyền thừa Trungpa, truyền thống Phật giáo Đại Thừa Kim Cương Thừa khởi nguồn cách đây gần 1.000 năm từ thời Đức Naropa 1016-1100, bậc Đại Thành Tự Giả Trứ Danh của Ấn Độ. Chữ Trúc trong danh hiệu Trungpa mang nghĩa rồng giác ngộ và cũng là tiếng sấm. Vào năm 1206, khi nhìn thấy chính rồng cuộn mình phi thiên từ thánh địa Nam Trúc, Đức Galwang Trungpa đời thứ nhất, bậc hóa thân chuyển thế của Đại Thành Tự Giả Naropa, đã đặt tên cho dòng truyền thừa là Trungpa, tức truyền thừa rồng giác ngộ. Tại Bhutan, quốc gia còn được biết đến với tên gọi Trukyu hay đất nước rồng sấm. Truyền thừa Trungpa được coi là quốc giáo. Truyền thừa Trungpa cũng phổ biến tại nhiều quốc gia trên dãy Himalaya và là truyền thừa Phật giáo nổi tiếng bậc nhất tại Ladakh, Ấn Độ. Ngạn ngữ dân gian vùng núi tuyết còn lưu truyền câu kệ sau:
một nửa người dân là đệ tử truyền thừa Trungpa, một nửa đệ tử truyền thừa Trungpa là hành giả yogi, một nửa hành giả yogi là đại thành tự giả.
Năm 2014, Bộ Bưu chính Ấn Độ đã phát hành bộ tem kỷ niệm 999 năm di sản phụng sự nhân loại và vũ trụ của truyền thừa Trungpa.
Yêu thương trong hành động.
Một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đức Pháp Dương Galwang Trungpa là bảo vệ và nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường. Đây cũng là cốt tủy của triết lý đạo Phật được Pháp Dương nỗ lực đưa vào hành động. Theo đó, mọi chúng sinh trên thế giới này đều có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Ngài khuyến khích mọi người hòa nhập giáo pháp của Đức Phật về tình yêu thương và lòng tri ân vào cuộc sống hàng ngày để trở về cội nguồn hạnh phúc nội tâm và phát triển sự hòa hợp với thế giới. Các hoạt động thiện nguyện của Ngài bao gồm kêu gọi, ủng hộ, bình đẳng giới, xây dựng trường học, các cơ sở y tế và trung tâm thiền định, cũng như bảo tồn và tái tạo những di sản văn hóa vùng Himalaya. Ngài là bậc sáng lập trường trúc White Lotus, Bạch Liên Hoa ở Ladakh, Ấn Độ, một công trình đoạt nhiều giải thưởng quốc tế với cơ sở giáo dục hiện đại đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa địa phương. Trong những chia sẻ của mình, Đức Pháp Vương thường nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân đều có thể ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng và môi trường sống. Vì vậy, Ngài đề cao tầm quan trọng của việc biến tình yêu thương thành hành động cụ thể. Với những nỗ lực không mệt mỏi vì cộng đồng, năm 2010, Đức Pháp Vương Ganwang Drukpa đã được Liên Hiệp Quốc tôn vinh với giải thưởng cao quý vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, và Ngài cũng được Tổng thống Ấn Độ trao giải thưởng Anh Hùng Xanh.
Bình đẳng giới.
Trong lịch sử, ở vùng Himalaya, nữ giới từng chịu nhiều thiệt thòi và bị đối xử bất bình đẳng, thậm chí không có quyền thực hành tâm linh như nam giới. Đức Pháp Vương đã nỗ lực thay đổi điều này và thành lập Ni Viện Trupagawa Khilwa, một tự viện hiện đại và xanh tươi dành cho ni chúng ở ngoại ô Kathmandu, Nepal, cùng một ni viện liên kết tại Ladakh, Ấn Độ. Tại Drukgawa Khilwa, ni chúng được tiếp cận những phương pháp giáo dục hiện đại, được hướng dẫn thực hành tu tập tâm linh và được trao truyền những pháp môn cao cấp trước đây chỉ dành cho chư tăng. Đức Pháp Vương Ganwang Drukpa cũng cho phép ni chúng luyện tập võ thuật, giúp họ thêm tự tin vào bản thân. Tại Ấn Độ, học võ từng được xem như chỉ dành cho nam giới trong suốt hơn hai thế kỷ qua. Bài đồng diễn cung phu của chư ni đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới và được truyền hình BBC giới thiệu riêng trong một bộ phim tài liệu. Chư ni cũng trình diễn bài tập cung phu này tại công viên Olympic ở London, Anh và trung tâm CERN ở Geneva, Thụy Sĩ. Đức Pháp Vương Ganwang Drukpa là diễn giả của nhiều hội nghị quốc tế về các vấn đề toàn cầu như bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và hòa hợp tôn giáo. Ngài tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế uy tín để truyền tải thông điệp yêu thương trong hành động. Ngài từng phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Liên Hiệp Quốc về các vấn đề bình đẳng giới, viếng thăm Hội đồng Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu để thảo luận về những căng thẳng bên ngoài giữa tôn giáo và khoa học. Gần đây, Ngài viếng thăm Tổ chức Y tế Thế giới để trao đổi nhiều vấn đề, trong đó có tiềm năng hợp tác nhằm cải thiện sức khỏe con người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Ngài trực tiếp hướng đạo sự phát triển tâm linh và các hoạt động thiện hạnh của ni chúng, quần thể chùa và Đại Bảo Tháp Mạng Đà La Tây Thiên, Vĩnh Phúc, biến nơi đây thành một trung tâm Phật giáo Kim Cương Thừa hàng đầu tại Việt Nam.
Sống để yêu thương.
Với nỗ lực đem ánh sáng và cách tiếp cận của triết lý Phật Pháp vào giải quyết những vấn đề đời sống hiện đại, năm 2007, Đức Pháp Vương Ganwang Drukpa đã sáng lập phong trào thiện nguyện toàn cầu mang tên Life to Love. Life to Love là một hiệp hội quốc tế của các tổ chức phi tôn giáo, phi lợi nhuận, phối hợp hoạt động trong năm lĩnh vực: giáo dục, bảo vệ môi trường, dịch vụ y tế, cứu trợ và bảo tồn văn hóa. Ngoài những mục tiêu chính thức này, Life to Love mong muốn truyền cảm hứng khuyến khích mọi người đem những hành động của tình yêu thương, sự cảm thông vào đời sống hàng ngày để lợi ích bản thân và cộng đồng.
Bảo vệ môi trường.
Vùng núi Himalaya còn được biết đến như cực thứ ba của trái đất, nơi cung cấp nước ngọt cho gần một nửa dân số thế giới đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự nóng lên toàn cầu. Tổ chức Life to Love đã tài trợ một số dự án độc đáo được nhiều người biết đến nhằm bảo tồn hệ sinh thái mỏng manh này của trái đất. Ví dụ hàng năm, Life to Love tổ chức các chuyến bộ hành vì môi trường Eco Path Yatra. Path nghĩa là bàn chân và Yatra nghĩa là chuyến đi. Path Yatra nghĩa là chuyến bộ hành. Trong đó, hàng trăm tình nguyện viên đi bộ hàng trăm km và thu gom rác thải nhựa dọc theo suốt hành trình. Tổ chức Life to Love cũng trồng hàng chục ngàn cây xanh trong khu vực, giúp thanh lọc không khí và chống sạt lở đất nơi đây. Vào tháng 9 năm 2013, Đức Pháp Dương Gawan Rupa tiếp tục được tổ chức Water Keeper Alliance của luật sư môi trường nổi tiếng Robert F. Kennedy Jr. vinh danh là bậc bảo hộ vùng Himalaya. Năm 2010, Đức Pháp Dương Gawan Rupa phát động phong trào trồng 1 triệu cây xanh ở Ladakh. Đây là một phần của chiến dịch 1 triệu cây xanh do Wangari Maathai, người từng nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2004, khởi xướng. Trong dịp này, Ngài và các tình nguyện viên của Life to Love đã hai lần lập kỷ lục Guinness mới về trồng nhiều cây xanh nhất liên tục trong một lần. Gần đây, vào tháng 10 năm 2012, hơn 9.800 tình nguyện viên đã trồng gần 100.000 cây, giúp bảo vệ làng mạc trong khu vực, tránh khỏi các vụ lở đất và làm sạch bầu không khí ô nhiễm.
Giáo dục.
Người dân Ladakh, Ấn Độ vẫn duy trì một lối sống mang đậm văn hóa Phật giáo. Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa và những khó khăn về kinh tế khiến họ đang mất dần bản sắc của mình. Vì vậy, trường Trúc White Lotus đã đặt ra mục tiêu đem lại một môi trường giáo dục hiện đại cho gần 1.000 học sinh, đồng thời vẫn bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Chương trình giảng dạy ở trường bao gồm tiếng Anh, kỹ năng vi tính, ngôn ngữ và nghệ thuật bản địa. Trường Trúc White Lotus đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế bền vững. Trong đó, có 3 giải thưởng kiến trúc thế giới và giải thưởng thiết kế xuất sắc của Hội đồng Anh về môi trường học đường. Trường đã từng là chủ đề cho một bộ phim tài liệu được đánh giá cao của kênh PBS Mỹ do Brad Pitt đọc lời bình và được chọn làm bối cảnh quay bộ phim bom tấn Ba chàng ngốc của điện ảnh Bollywood Ấn Độ với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Aamir Khan.
Dịch vụ y tế.
Nhiều cộng đồng dân cư tại những nơi xa xôi hẻo lánh vùng Himalaya thiếu thốn các dịch vụ y tế tối thiểu. Phòng khám Trúc White Lotus nằm trên tự viện núi Trúc Amitabha ở ngoại ô Kathmandu, Nepal đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ và tiến hành chương trình phẫu thuật mắt miễn phí hàng năm cho người dân bị bệnh mắt sinh sống ở những vùng xa xôi. Life to Love tổ chức đào tạo, trang bị cho các thầy thuốc, nhân viên y tế những kiến thức về y học cổ truyền của vùng Himalaya nhằm đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cơ bản cho những cộng đồng dân cư sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Đồng thời cũng phối hợp với nhiều bác sĩ Tây y để điều trị các bệnh nặng hơn.
Hoạt động cứu trợ.
Gần đây, một trận lũ quét bất ngờ đã tàn phá Ladakh, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Những tình nguyện viên quốc tế và trong nước thuộc tổ chức Life to Love của Đức Pháp Dương Gawan Rupa đã kịp thời hỗ trợ và phân phát nhu yếu phẩm tới các nạn nhân. Hàng ngàn bình gas và bếp nấu ăn đã được cung cấp cho các gia đình phải di dời để thay thế bếp dầu hỏa cầm tay thiếu an toàn. trường trúc White Lotus đã tiếp nhận các em nhỏ mất nhà cửa vì lũ quét. Cũng nhân dịp này, tổ chức Life to Love đã đào tạo cho một số tình nguyện viên địa phương những kỹ năng cứu trợ cần thiết để có thể kịp thời phản ứng nhanh trước những biến cố bất ngờ trong tương lai. Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Pa đã đích thân đi bộ đến 50 ngôi làng xa xôi để thăm hỏi và động viên bà con bị ảnh hưởng bởi lũ quét.
Bảo tồn di sản.
Văn hóa và nghệ thuật vùng Ladakh Ấn Độ chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Phật giáo. Do nằm trên con đường tơ lụa, rất nhiều địa danh nơi đây vẫn còn lưu lại dấu tích của nghệ thuật Phật giáo quý hiếm cổ xưa, mang phong cách Gandhara và Bamiyan, pha trộn những đường nét của nghệ thuật Byzantine, La Mã Hy Lạp, Scytho, Parthian và Ấn Độ. Phần lớn các tác phẩm mang phong cách nghệ thuật này đã bị phá hủy ở Afghanistan và Pakistan. Dưới sự dẫn dắt của Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Pa, Life to Love đang nỗ lực bảo tồn những tác phẩm nghệ thuật vô giá này. Bên cạnh đó, Life to Love bắt đầu triển khai lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số, các bản in, bản thảo và chữ viết phản ảnh nét văn hóa lịch sử của Ladakh được tìm thấy ở các tòa nhà công hay ngay trong nhà dân nơi đây. Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Pa là thành viên Ủy ban Giám khảo Giải thưởng Trái đất cùng với những tên tuổi như Jane Goodall, Richard Branson và Dan von Fürstenberg do Thái tử Charles Vương quốc Anh làm trưởng ban. Ủy ban này tìm kiếm và ghi nhận những sáng kiến khả thi giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Đức Pháp Dương Gan Quang Trúc Pa còn là một người say mê viết. Tất cả các thông điệp trên trang web cá nhân của mình đều do Ngài chấp bút. Kể từ năm 2007, khi đất nước Việt Nam lần đầu tiên được phúc đức thắng duyên tiếp đón gót sen của Đức Pháp Dương, Ngài đã 6 lần từ bi quang lâm để cầu nguyện quốc thái dân an, hoằng pháp độ sinh, đồng thời đóng góp trí tuệ và hướng đạo trong việc xây dựng di sản kiến trúc văn hóa Phật giáo, lợi ích người dân và đất nước Việt Nam. Ngài trực tiếp hướng đạo việc thiết kế, xây dựng và yểm tông Đại Bảo Tháp Mạng Đà La Tây Thiên, Đại Bảo Tháp Kim Cương Thừa quy mô lớn đầu tiên tại Tây Thiên, Tam Đảo Vĩnh Phúc. Các giáo pháp và khai thị của Đức Pháp Dương đã được chuyển dịch ra nhiều ngôn ngữ, phát hành rộng khắp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, nhiều tác phẩm của Ngài đã được biên dịch và phát hành như Giác Ngộ Mỗi Ngày, Hành Trình Tâm Linh Siêu Việt, Mạng Đà La, Sự Hợp Nhất Từ Bi Trí Tuệ Trong Quan Kiến Kim Cương Thừa, Bạc Đô, Bí Mật Nghệ Thuật Sinh Tử, nằm trong tủ sách Kim Cương Thừa, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa và Truyền thông Trúc Pa Việt Nam giới thiệu với đại chúng. Để có thêm thông tin về Đức Pháp Dương và theo dõi lịch trình Phật sự và hoạt động thiện hạnh của Ngài, vui lòng ghé thăm trang web chính thức theo địa chỉ sau: trang quốc tế www.trucpa.org. Tại Việt Nam www.trucpavietnam.org. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa và Truyền thông Trúc Pa Việt Nam.
Giới thiệu. Chẳng có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Đức Phật.
Bạn hãy hình dung một cuộc sống hoàn toàn tự tại thảnh thơi, vắng bóng mọi so bì hơn thua. Hãy tưởng tượng bạn hài lòng, biết đủ và không cần thêm bất cứ điều gì. Hạnh phúc không phải quyền lợi, mà chính là bản chất tự nhiên, là tinh túy và tâm điểm cuộc sống, là lý do bạn có mặt trên cõi đời này. Nếu bạn muốn hạnh phúc vốn sẵn đủ. Bạn chẳng phải nhọc công, gắng sức, chẳng phải tốn kém bất cứ điều gì, bởi mọi thứ đều nằm trong tay, và bạn có thể nắm lấy hạnh phúc ngay lập tức. Mặc dù vậy, bạn có thể cảm thấy những trở ngại, ngăn cách bạn và hạnh phúc đích thực. Chúng khiến cho bạn không thể nhận ra rằng hạnh phúc vẫn luôn luôn hiện hữu ngay bên mình. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn không thể biết trước tương lai, không thể khiến người khác yêu mình, cũng như có thể dễ dàng mất đi người mình yêu quý. Tuy thế, bạn hoàn toàn có thể quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Chứ bạn có quyền tự quyết với suy nghĩ, tư tưởng của mình, mặc dù không phải lúc nào bạn cũng ý thức được điều đó. Tâm bạn sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Chính tâm ấy tạo nên mọi hạnh phúc và khổ đau. Ngay lúc này, bạn thấy dường như tâm và các xúc tình đang dẫn dắt, chi phối thay vì để bạn là người làm chủ vận mệnh. Nhưng cũng giống như việc rèn luyện thân thể, chỉ cần tu tập trưởng dưỡng tâm một chút, bạn có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ, an định hơn. Khi tâm lắng xuống, bạn sẽ thấy rõ bản chất của tâm chính là hạnh phúc chân thực, tỏa sáng rực rỡ từ bên trong. Ngay lúc này, đơn giản bạn chỉ cần sẵn lòng buông bỏ những tranh đấu thông thường, sẵn lòng để mọi thứ trôi chảy tự nhiên, trở về đúng chỗ. Đây là lúc bạn nên làm theo những gì tâm mình mách bảo, là lúc bạn thôi lo nghĩ về mọi sai quấy, thị phi, mà thay vào đó hãy tri ân những gì tốt đẹp trong cuộc đời mình. Chúng ta cũng cần thường xuyên nhắc nhở bản thân về sự vô giá của kiếp người, và tự nhủ rằng sống như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Như Đức Phật đã từng khai thị rất nhiều lần, hãy tự cất bước trên con đường của mình. Mọi thứ hoàn toàn nằm trong tay bạn. Vì vậy, hãy vững tin ở bản thân và mở rộng lòng hơn để đón nhận cơ hội hạnh phúc từ cuộc sống này.